Kinh Trường Thọ Diệt Tội, Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni, Đời Đường Nước Kế Tân, Tam Tạng Sa Môn Phật Đà Ba Ly, Dân Chiếu Dịch, Diệt Dịch, Sa Môn Thích Thiền Thông. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở thành Dương Xá, trong núi Linh Thú, với sự câu hỏi 1250 tỳ kheo, các đại Bồ Tát 12.000 người cùng 8 bộ chúng, trời, rồng, quỷ thần, hạng nhân, phi nhân, nghe Phật nói Pháp. Bấy giờ Đức Thế Tôn từ trên gương mặt phóng những ánh sáng với trăm màu sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng. Trong mỗi màu có vô lượng quá Phật hay làm Phật sự, chẳng thể nghĩ bàn. Mỗi mỗi quá Phật đều có vô lượng Bồ Tát quá hiền ca ngợi Phật đức. Ánh sáng nhiệm màu khó thể đo lường, trên đến cõi trời, phi phi tượng xứ, dưới hết chiếu đến địa ngục vô gián. Ánh sáng lan khắp tám muôn địa ngục, nơi nào cũng có. Chúng sanh trong ngục gặp ánh sáng Phật, tự nhiên niệm Phật, đều được phương tiện niệm Phật tam mùi. Khi ấy trong chúng có 49 Bồ Tát vừa mới phát ý muốn từ nơi Phật cầu mạng trường thọ, nhưng họ không thể phát lời thưa hỏi. Lúc đó Bồ Tát Dân Thù Sư Lợi biết chỗ nghi ngờ của các vị kia, Ngài liền đứng dậy, vén áo vai mặt, chắp tay hướng Phật và bạch lên rằng: Kính bạch Thế Tôn, con thấy trong chúng sanh có điều nghi ngờ, nay muốn thưa hỏi, xin Đức Như Lai cho phép con nói. Đức Thế Tôn dạy: lành thay, Văn Thù Sư Lợi, ông nghi điều gì cứ tha hồ hỏi. Ngài Văn Thù thưa: Kính bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh nơi biển sanh tử tạo các nghiệp ác, kiếp này kiếp nọ, luân hồi sáu đường, dẫu được thân người nhưng mắc quả báo, tuổi thọ ngắn ngủi. Làm sao cho họ được mạng lâu dài, diệt các nghiệp ác? Cuối mong Thế Tôn nói về phương pháp tuổi thọ lâu dài. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: Lòng đại từ bi của ông vô lượng, xót nghĩ đến những chúng sanh tội khổ hay hỏi việc trên. Nếu ta nói đủ thì khắp chúng sanh khó ai tin nhận. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật lần nữa: Kính bạch Thế Tôn, đấng nhất thiết trí, thầy của trời người, che khắp chúng sanh, cha lành tất cả, vua trong các pháp, một tiếng của Ngài diễn nói tất cả, cuối mong Thế Tôn thương xót nói rộng. Đức Phật mỉm cười bảo khắp đại chúng: Các vị lắng nghe, Như Lai sẽ vì các vị mà nói. Về đời quá khứ có thế giới tên Vô Cấu Thanh Tịnh, cõi đó có Phật hiệu là Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, được vô lượng vô biên các đại Bồ Tát lúc nào cũng thường cung kính dây quanh. Trong pháp Phật ấy có cận sự nữ tên là Điên Đảo. Cô này nghe Phật xuất hiện nơi đời, muốn cầu xuất gia, buồn bã kêu khóc, bạch Đức Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, con có nghiệp ác, muốn xin sám hối, cuối mong Thế Tôn cho con nói rõ. Con về trước kia thân mang thai nghén, mới đủ 8 tháng, cũng vì phép nhà, cho nên con chẳng ham muốn con cái, bèn uống thuốc độc phá thai giết con, chỉ sanh đứa chết đủ cả hình người. Có bậc triết giả đến bảo con rằng: Nếu cố sảy thai, người này hiện đời mắc báo bệnh nặng, mạng sống ngắn ngủi, chết đọa A Tỳ, chịu khổ nào lớn. Nay con suy nghĩ rất sanh buồn sợ, Cúi xin Thế Tôn đem sức từ bi vì con nói pháp cho con xuất gia để khỏi khổ ấy. Lúc đó Đức Phật Phổ Quang chánh kiến bảo nàng điên đảo: trên thế gian có năm thứ ác nặng, sám hối khó diệt. Những gì là năm? Một là giết cha, hai là giết mẹ, ba là giết thai, bốn là làm cho thân Phật chảy máu, năm là phá sự hòa hợp của tăng. Khi ấy, người nữ có tên điên đảo kêu khóc nghẹn ngào, nước mắt như mưa, nằm dốc gieo xuống, lăn lộn trước Phật và bạch lên rằng: lạy Đức Thế Tôn, từ bi rộng lớn, cứu hộ tất cả, cứu xin Thế Tôn thương xót nói pháp. Đức Phật Phổ Quang chánh kiến Như Lai bảo một lần nữa: nghiệp ác của ngươi rồi sẽ xa đọa địa ngục A Tỳ, không sao dừng ngớt. Trong địa ngục nóng, tạm gặp gió lành, tội nhân tạm mát. Trong địa ngục lạnh, tạm gặp gió nóng, tội nhân tạm ấm. Địa ngục A Tỳ không có điều đó. Lửa trên suốt xuống, lửa dưới suốt lên, bốn bề vách sắt, trên đặt lưới sắt, bốn cửa đông tây. Có lửa nghiệp mạnh, nếu chỉ một người, thân cũng đầy ngục, thân to lớn đến tám vạn do tuần. Nếu đông nhiều người cũng đều đầy ngục, khắp thân tội nhân có rắn sắt lớn, khổ độc của nó hơn cả lửa mạnh. Lại có chim sắt mổ thịt tội nhân, hoặc có chó đồng nhai thân tội nhân. Ngục tốt đầu trâu, tay cầm binh khí, phát tiếng hung tợn như tiếng sấm sét, bảo tội nhân rằng: người cố giết thai phải chịu khổ này. Ta nếu nói sai chẳng phải là Phật. Nữ nhân điên đảo nghe Phật nói rồi té xỉu xuống đất, lần hồi tỉnh lại tiếp bạch Phật rằng: kính bạch Thế Tôn, chỉ một mình con chịu đau khổ này, hay chúng sanh nào cũng chịu khổ ấy? Phổ Quang Như Lai bảo với điên đảo: con người trong thai hình người đầy đủ, ở giữa hai nơi ruột non ruột già, giống như địa ngục, bị hai tảng đá đè ép thân thể. Nếu mẹ ăn nóng như đại ngục lạnh, trọn ngày khổ đau. Ở trong vô minh, ngươi còn ác tâm, cố uống thuốc độc, nghiệp ác của ngươi tự đọa A Tỳ. Tội nhân địa ngục, chính ngươi đồng bọn. Cô gái điên đảo một lần nữa khóc thưa Đức Phật: con nghe người trí có nói lời rằng, nếu tạo điều ác gặp Phật và tăng, sám hối liền diệt. Giả như chết rồi vào các đại ngục, tạo chút ít phước trở lại sanh thiên, ý ấy thế nào, xin vì con dạy. Đức Phật Phổ Quang chánh kiến Như Lai bảo điên đảo rằng: nếu có chúng sanh tạo các tội nặng, gặp Phật hoặc tăng, chí thành sám hối, không tạo lại nữa, tội được tiêu diệt, giả sử mạng chung, vua Diêm Ma La tra hỏi chưa định, mà những người sống quyến thuộc kẻ mất, thỉnh Phật mời tăng, trong vòng 7 ngày chuyển đọc kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, đốt hương rải qua, sẽ có diêm sứ kiểm lại thiện ác, cầm phan 5 sắc đến chỗ Diêm Vương, trước sau phan đó ca dịnh tán tán, phát tiếng di diệu, hòa nhã thuận thiền, bảo Diêm Vương rằng: người này chứa thiện. Hoặc nhiều người chết nội trong 7 ngày do lúc còn sống tin theo tà đạo, nhận thức điên đảo, chẳng tin Phật pháp, kinh điển Đại Thừa, không lòng hiếu thảo, không tâm từ bi, sẽ có diêm sứ cầm lá phan đen trước sau phan đó, vô số ác quỷ báo Diêm Vương rằng kẻ này chứa ác. Đang lúc bấy giờ, Diêm La Pháp Vương thấy lá tần phan năm sắc đưa đến, lòng rất vui vẻ, lên tiếng sướng rằng: nguyện tội thân ta cũng đồng người lành. Ngay trong lúc ấy, giữa các địa ngục biến thành suối trong, núi đao rừng kiếm như hoa sen mọc, tất cả tội nhân đều hưởng vui sướng. Nếu thấy phan đen, Diêm Vương tức giận, tiếng ác rung chuyển, đem các tội nhân giao 18 ngục, hoặc lên cây gươm, hoặc vào núi đao, hoặc nằm giường sắt, hoặc ôm trụ đồng, trâu sắt cày bừa, sai, nghiền, mài, giả, một ngày một đêm, muôn lần chết sống, cho đến lần lượt đọa ngục A Tỳ, chịu đau khổ lớn, kiếp này kiếp khác không hề dừng nghỉ. Khi Đức Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai nói chưa dứt lời, thì giữa hư không có tiếng hung tợn gọi lớn tiếng rằng: nữ nhân điên đảo, người cố giết thai, mắt báo đỏ mạng, ta là sứ quỷ cố đến bắt ngươi. Người nữ điên đảo kinh ngạc buồn khóc, ôm chân Đức Phật kêu cứu lên rằng: cúi xin Thế Tôn, vì con nói rộng nhân duyên diệt tội trong kho giáo pháp của các Đức Phật, dầu chết con cũng sẽ làm xong nguyện. Bấy giờ Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai dùng thần lực Phật bảo quỷ sứ rằng: sát quỷ vô thường, này ta muốn vì nữ nhân điên đảo nói kinh diệt tội thọ mạng lâu dài, hãy đợi chốc lát tự sẽ chứng biết. Chánh Kiến Như Lai dạy bảo người nữ: ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi y cứ hàng ngàn Đức Phật quá khứ nói kinh trường thọ là pháp bí yếu của các Đức Phật, khiến cho bọn ngươi lìa khỏi đường ác. Điên đảo nên biết sát quỷ vô thường đây, lúc nào cũng thường rình tìm bắt người, khó mong thoát khỏi. Dẫu có vô lượng trăm ngàn vàng ngọc, lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não mà đem chuộc mạng cũng không thể được. Giả sử vua chúa, thái tử, quan lớn, trưởng giả, vân vân cậy thế lực mình, nhưng rồi một khi quỷ vô thường đến cắt đứt mạng quý, không một người nào có thể thoát khỏi. Điên đảo nên biết chỉ một chữ Phật mới có thể khỏi cái khổ lớn này. Hỡi này điên đảo, trên đời có hai hạng người dõng mãnh rất là hiếm có, như hoa u đàm khó thể gặp gỡ. Một là hạng người không làm điều ác, hai là có tội liền hay sám hối. Hai hạng người như vậy rất là hiếm có. Người đã dốc lòng sám hối với ta, ta sẽ vì ngươi nói kinh trường thọ, khiến ngươi khỏi khổ vì quỷ vô thường. Điên đảo nên biết, trong đời sau này, lúc năm trượt loạn, nếu có chúng sanh tạo năm tội nặng, giết cha, hại mẹ, thuốc độc trục thai, phá tháp, hủy chùa, đập đổ tượng Phật, phá hòa hợp tăng, những chúng sanh nào tạo các tội lỗi ngũ nghịch như thế, nếu luôn thọ trì kinh trường thọ này, biên chép độc tụng, tự mình biên chép, vẫn được diệt tội, sanh về phạm thiên. Huống gì nay ngươi được thân thấy ta, lành thai điên đảo, ngươi về vô lượng số kiếp xa xưa gieo các căn lành. Nay ta nhân lời người khéo thưa hỏi, ân cần sám hối, tức được chuyển thành pháp luân vô thường hay độ vô biên. Biển khổ sống chết có thể chiến đấu với ba tuần, có thế xô ngã tràn phan dựng lập của ma ba tuần. Người hãy nghe kỹ, ta sẽ nương theo chư Phật quá khứ nói về giáo pháp 12 nhân duyên: vô minh duyên hành, hành duyên cho thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên lão tử, u bi khổ não. Nếu vô minh diệt, ngay đó hành diệt. Hành diệt tức thức diệt. Thức diệt tức danh sắc diệt. Danh sắc diệt tức lục nhập diệt. Lục nhập diệt tức xúc diệt. Xúc diệt tức thọ diệt. Thọ diệt tức ái diệt. Ái diệt tức thủ diệt. Thủ diệt tức hữu diệt. Hữu diệt tức sanh diệt. Sanh diệt tức lão tử u bi khổ não diệt. Điên đảo nên biết, tất cả chúng sanh vì chẳng nhận ra 12 nhân duyên, do đó trôi lăn trong biển sanh tử. Nếu có người nào nhận ra diệu lý 12 nhân duyên chính là thấy pháp, thấy pháp cũng chính là thấy Đức Phật, thấy Phật chính là thấy được Phật tánh. Tại sao vậy? Bởi vì chư Phật lấy đó làm tánh. Này ngươi được nghe, ta nói pháp 12 nhân duyên đây là ngươi đã được Phật tánh thanh tịnh, kham làm pháp thí. Ta sẽ vì ngươi nói đạo nhất thừa, ngươi hãy tư duy, giữ gìn nhất niệm. Nhất niệm là nghĩa của tâm Bồ Đề, và tâm Bồ Đề gọi là Đại Thừa. Chư Phật Bồ Tát vì chúng sanh mà phân biệt nói ra, ngươi hãy từng niệm thường xuyên giữ gìn tâm Bồ Đề ấy, chớ để quên mất. Giả sử có các rắn độc bốn đại, quỷ dữ năm ấm, ba độc tham sân si, giặc cướp sáu nhập, tất cả các ma tìm đến khuấy nhiễu, chẳng thể biến đổi tâm Bồ Đề này. Nhân vì được tâm Bồ Đề như thế mà thân như kim cang, tâm như hư không, không gì trừ ngại, chẳng thể hư hỏng. Do chẳng hư hỏng cho nên liền được vô thượng Bồ Đề, sẵn đủ bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Bèn hay xa lìa sát quỷ vô thường, cùng những nỗi khổ sanh, già, bệnh, chết hoặc các địa ngục. Khi Đức Phổ Quang chánh kiến Như Lai ở giữa đại chúng nói pháp này, thì trong khoảng không gian, sứ quỷ vô thường nói lên lời rằng: con nghe Đức Phật nói giáo pháp này. Địa ngục thanh tịnh biến thành ao sen. Này con hiện bỏ cảnh giới sứ quỷ. Quỷ lại nói thêm: hỡi này điên đảo, khi người đắc đạo xin tế độ tôi. Bấy giờ Đức Phật Phổ Quang chánh kiến lại bảo cô gái có tên điên đảo: ta đã vì ngươi nói về 12 nhân duyên xong rồi, lại vì ngươi nói 6 ba la mật. 6 pháp ba la mật là trí tuệ ba la mật, thiền định ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, trì giới ba la mật, bố thí ba la mật. 6 ba la mật này ngươi nên thọ trì. Lại vì ngươi nói bài kệ thành Phật của các đức Phật về quá khứ, bài kệ đó là: các hành đều vô thường, vì là pháp sanh diệt. Sanh diệt nếu diệt rồi, tịch diệt là an vui. Ngay trong lúc ấy, nữ nhân điên đảo nghe pháp vui mừng, tâm bừng sáng lặng, tỉnh ngộ tỏ rõ. Do thần lực Phật bèn bay lên không, cao hàng trăm thước, an tâm lặng rồi. Bấy giờ có một vị bà la môn thuộc dòng tộc lớn, trong nhà rất giàu, không ai sánh kịp, bỗng mang bệnh nặng. Thầy thuốc xem bệnh cần trồng mắt người, hòa với thuốc tốt trị liệu mới lành. Đại trưởng giả này liền sai tôi tớ đi khắp các đường lớn tiếng rao rằng: Người nào có thể nhận chịu đau đớn, bán đôi tròng mắt sẽ trả ngàn vàng. Kho tàng quý giá mặc tình sử dụng không hề lẫn tiếc. Nữ nhân điên đảo nghe lời nói này, lòng rất mừng rỡ và tự nghĩ rằng: Này ta từ nơi Đức Phật được nghe kinh Trường Thọ mà dứt trừ nghiệp ác, tâm đã tỏ rõ, ngộ ra Phật tánh, lại được lìa khỏi sáu quỷ vô thường và khổ địa ngục, ta nên nghiền thân đáp đền ơn Phật. Nghĩ xong lớn tiếng sướng lên lời rằng: Tuổi ta nay đã được 49, theo Phật nghe pháp tên kinh Trường Thọ, nay muốn nát thân không tiếc xu mệnh. Chép kinh Trường Thọ 49 quyển, muốn cho chúng sanh thọ trì đọc tụng, ta cần bán mắt để tả kinh này. Mắt ta vô giá, mặc tình cho người tùy ý trả giá. Lúc ấy, vị trời Đế Thích với các thiên tử đồng hóa ra 49 người đời, đến chỗ điên đảo nói với người rằng: Ta nguyện vì Ngài biên chép kinh ấy, Ngài xem xong rồi tha hồ bán mắt. Nữ nhân điên đảo lấy làm may mắn, mừng rỡ vô hạn, chẻ xương làm giết, xẻ thịt tay chân, lấy máu làm mực, cung cấp người giết trong vòng 7 ngày. Biên chép kinh xong, mọi người chép rồi thưa điên đảo rằng: Trước đây người hứa bán đôi tròng mắt, công chứng tôi xong, xin vào đòi người, chúng tôi đem bán cho bà La Môn. Lúc ấy, nữ nhân điên đảo ra lệnh, kẻ chiên Đà La moi con người ra, đem giao cho 49 người và chia y một phần. Gã chiên Đà La theo cách muốn khoét thì 49 người đều sướng lên rằng: hiếm có, chẳng thể nghĩ bàn. Vị nữ điên đảo chẻ xương lấy máu, ghẻ lỡ nhơ quế mà vẫn hay nhẫn biên chép kinh này, chúng ta nỡ nào lấy đôi tròng mắt. Rồi các vị này do lòng từ bi bạch điên đảo rằng: Chúng tôi trọn chẳng ham tròng mắt Ngài, để đem bán cho người Bà La Môn. Mong Ngài đắc đạo sẽ độ chúng tôi. Nguyện cho chúng tôi bất cứ nơi nào trong kiếp lai sanh thường được cùng Ngài đồng chung một chỗ, làm thiện tri thức, tuyên nói kinh này cứu độ tất cả chúng sanh tội khổ. Bấy giờ Long Chương Nan Đà dùng oai lực lớn quá các quyển thuật, lấy trộm kinh của nữ nhân điên đảo để trong Long Cung thọ trì cúng dường. Nữ nhân điên đảo chỉ trong phút chốc chợt chẳng thấy kinh, rơi lệ nghẹn ngào bèn bạch Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, con xẻ thân ra chép kinh Trường Thọ, muốn khiến lan rộng tất cả chúng sanh. Nay con bỗng nhiên chẳng biết tại đâu, lòng con bối rối, buồn rầu khó nhẫn. Phổ Quang Như Lai bảo với điên đảo: Những kinh của ngươi 8 bộ Long Dương thỉnh về Long Cung thọ trì cúng dường, ngươi nên vui mừng chứ nên buồn bã. Lành thai điên đảo, ngươi sẽ nhờ sức công đức này mà hết tuổi thọ rồi sanh lên cõi trời thuộc vô sắc giới, hưởng mọi vui sướng, mãi mãi chẳng còn làm thân nữ nhân. Khi ấy điên đảo bạch lên Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, sở nguyện của con chẳng muốn sanh về cõi trời vô sắc, chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp luôn luôn được gặp Thế Tôn. Tâm Phật chẳng thoái, bất cứ chỗ nào cũng vì tất cả chúng sanh tội khổ mà tuyên dương pháp này. Phật Phổ Quan bảo: Lời ngươi gian dối. Điên đảo lại thưa: Nếu con nói dối thì xin như trước bị quỷ vô thường đến bắt bức ngặt. Nếu con thật tâm, xin những lỡ lối trong thân của con đối trước Đức Phật đều trừ lành hết. Ngày đó điên đảo do sức thệ nguyện lành lại như cũ. Phổ Quang Như Lai bảo điên đảo rằng: Ngươi hãy một lòng niệm Phật thì sẽ từ một Phật quốc đến Phật quốc khác, người liền có thể nhìn thấy vô lượng vô biên thế giới của các đức Phật, chẳng thể nghĩ bàn mà chẳng cần đến văn tự lời lẽ. Lúc đó điên đạo chỉ trong khoảnh khắc liền chứng được tâm vô thượng bồ đề, vô sanh pháp nhẫn. Đức Thế Tôn bảo ngài Đại Bồ Tát Văn Thù sư lời: Văn Thù nên biết, Phổ Quang Như Lai chính là thân ta, nữ nhân điên đảo là thân ông vậy. 49 người là những Bồ Tát vừa mới phát ý. Ta về quá khứ vô lượng vô biên kiếp xa xưa trở lại, vì sự hộ thân mà ta luôn luôn cùng với các ông tuyên nói kinh này, khiến cho tất cả chúng sanh, người nào có những nghiệp ác nghe lọt vào tai dù nửa bài kệ của kinh Trường Thọ trên đây đều được diệt tội. Nay lại nói thêm: Bấy giờ vua Ba Tư Nặc ngay trong đêm ấy tự giữa dương cung nghe một người nữ lớn tiếng khóc ròng, tiếng khóc não nề, người nghe khó nhẫn, buồn không kể xiết. Vua tự nghĩ rằng: Thâm cung của ta chưa bao giờ có sự việc như vậy, vì sao có tiếng bi ai thế kia? Lúc vừa sáng sớm, sai các quan chức đi nhiều ngã đường tìm người nữ ấy. Sứ dân lệnh vua tìm được đưa về. Người nữ kinh ngạc ngất xỉu trước vua. Vua lấy nước lạnh rưới lên trên mặt. Hồi lâu tỉnh dậy, ngài mới hỏi rằng: Đêm qua kêu khóc có phải ngươi chăng? Người phụ nữ đáp: Vì tôi nhức tai. Nhà vua hỏi tiếp: Cớ gì quán khóc? Ai xâm phạm ngươi? Nữ nhân đáp: Tôi tự ân hận, không ai xâm phạm, cứ xin nhà vua cho phép tôi nói. Tôi 14 tuổi đã làm vợ lớn của bên nhà chồng, qua 30 năm sanh 30 con, dung mạo đẹp lạ, tóc màu xanh biếc, tai đỏ như son, răng trắng như ngọc, thân thể đầy đặn như hoa màu xuân. Tôi liếng mến chúng dường như tủy não, như gan ruột mình, hơn cả tính mạng. Chúng vừa lớn lên chẳng hơn một tuổi, vào lúc thu hè bỏ tôi mà chết. Đứa con sau cùng hơn cả mạng tôi, hiện nay nó lại đang bị nguy khốn, mạng sắp sửa mất. Cho nên đêm qua tôi mãi kêu khóc nhức cả lỗ tai. Vua Ba Tư Nặc nghe được lời ấy, ông rất buồn bã, thầm tự xét rằng: Thứ dân trăm họ nương nhờ nơi ta, nếu chẳng cứu giúp sao gọi là vui. Liền nhóm các quan cùng nhau bàn luận: Nhà vua có 6 vị quan đại thần, một là Kiến Sắc, hai là Văn Thinh, ba là Hương Túc, bốn là Biện Tài, năm là Tùy Duyên, 6 là Dị Nhiễm. Họ tâu với vua: Trẻ nít mới sanh nên bày sắm lễ, thần đàn viên mạng, 7 vị tinh quân, 28 vị sao mới khỏi nạn khổ, cứ xin nhà vua ra lệnh khắp nước. Khi ấy có một vị quan sáng suốt đã từng ở chỗ vô lượng đức Phật dung trồng căn lành, tên là Định Huệ, ra thưa với vua: Đức vua nên biết, lời 6 vị quan chẳng thể cứu khổ. Nay có đại sư, họ là Cù Đàm, hiệu Tất Đạt Đa, không thầy tự ngộ, đã được thành Phật, hiện ở Linh Thú, nói kinh Trường Thọ. Cúi xin đức vua qua đó nghe nhận. Nếu nghe kinh này nửa kệ qua tai, không một tội nào mà chẳng tiêu diệt. Tất cả trẻ con nghe lọt vào tai, dầu chưa ngộ hiểu, do công đức kinh tự nhiên sống lâu. Vua Ba Tư Nặc nói: Trước đây ta đã từng nghe lục sư nói, Sa môn Cù Đàm học hỏi cạn cợt, mặt còn trẻ trung, tuổi tác còn nhỏ. Trong những kinh của lục sư nói rằng, người hay làm trò quyển hóa yêu mị, là Cù Đàm vậy. Nếu ai tôn sùng phần nhiều bỏ mất con đường chân chánh. Vị quan Định Huệ dùng kệ thưa vua: Thích Ca Mâu Ni thầy trời người, từng vô lượng kiếp tu khổ hạnh, nay được thành Phật chuyển pháp luân. Lại nương chư Phật quá khứ nói, chẳng trái nguyện của khắp chúng sanh, sức từ bi lớn cứu loài mê. Gặp Phật khó như rùa gặp bọng, cũng như gặp hoa mẫu U Đàm. Cúi xin nhà vua qua nghe pháp, chớ tin lời lục sư ngoại đạo. Đại thần Định Huệ nói kệ ấy rồi, do sức thần thông giọt khỏi mặt đất bay lên hư không cao hàng trăm thước, liền ở trước vua làm các chu thuật. Trong khoảng một niệm, khiến núi Tu Di và nước biển lớn vào hết trong tâm an nhiên vô ngại. Vua Ba Tư Nặc thấy việc này rồi khen rất hiếm có, đây mới đúng là chân thiền tri thức. Liền dạy Định Huệ thưa với người rằng: thầy ông là ai? Định Huệ đáp: thầy tôi là Phật Thích Ca Mâu Ni, hiện nay ở tại Đại Thành Dương Xá, trong núi Linh Thú đang nói về kinh Trường Thọ Diệt Tội. Vua nghe lời này lòng rất mừng rỡ, liền đem việc nước tạm giao Định Huệ. Vua cùng quyến thuộc các quan trưởng giả, xe báo bốn ngựa trước sau dây quanh, và người phụ nữ với con của bà cầm những tràng hoa trăm thứ cúng dường, đem hết câu chuyện của người phụ nữ bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn bảo vua Ba Tư Nặc: người phụ nữ này đời quá khứ thân làm mẹ ghẻ, tâm sanh ganh tị, hòa hợp thuốc độc, giết con vợ trước đến 30 đứa. Những đứa bị giết đều phát thệ rằng: nguyện ta đời đời kiếp kiếp sau này thường làm con bà. Bèn chia ly ngay, khiến bà khổ sở một cách đau đớn. Bấy giờ người nữ đến đây được nghe Như Lai nói kinh Trường Thọ Mạng lâu dài, bài kệ vào tai, quan gia trái chủ từ đây dứt hẳn. Bấy giờ Đức Phật bảo khắp đại chúng: khi một người nữ nào đó thọ thai, thì ma ba tuần thả bốn rắn độc thuộc về bốn đại, giặc ác sáu trần vào thân người ấy. Một đại chẳng điều, mạng căn liền diệt. Như Lai có Đà La Ni thần chú, có thể tăng thêm mạng sống tuổi thọ cho các con trẻ. Nếu ai lo khổ, nghe chú của ta qua tai một lần, thì không bệnh gì mà chẳng trừ lành, hay khiến quỷ dữ bỏ chạy tứ tán. Đức Thế Tôn nói thần chú rằng: ba đầu di, ba đầu di, đề tỳ hề ni, hề ni, hề di gia lê, gia la gia lệ, hầu la hầu la, do lệ do la, do lệ ba la, ba lệ văn, chế sân diệt, tần diệt bát thệ, mạc diệt trì na ca lê ta bà ha. Đức Phật nói tiếp: văn cứu của chú Đà La Ni này, nếu kẻ thiện nam, người thiện nữ nào thọ trì đọc tụng, vì tất cả những trẻ thơ bệnh hoạn lúc còn trong thai, sau khi ra thai mà đem diễn nói 7 ngày 7 đêm, đốt hương trải qua, biên chép cúng dường, hết lòng nghe nhận, thì những bệnh nặng nghiệp chướng thân trước đều được tiêu diệt. Bấy giờ có ngài Bồ Tát Y Dương, vua trong ngành thuốc, tên là Kỳ Bà, đối trước Đức Phật bạch với ngài rằng: kính bạch Thế Tôn, con là bậc thầy thuốc đại tài, chữa trị các bệnh những đứa trẻ thơ, có 9 loại bệnh làm chúng đoản mạng. Thế nào là 9? 1 là những kẻ làm cha mẹ chung chạ trái lúc. 2 là trong lúc mới sanh đẻ con, để máu dơ đất, thần đất bỏ đi, ác quỷ tiện dịp. 3 là mới sanh chẳng bỏ trùng độc, bé nhỏ trong rúng. 4 là chẳng lấy bông mịn chùi sạch máu dơ trong thai. 5 là giết hại sanh mạng để làm yến tiệc ăn mừng. 6 là mẹ của đứa bé ăn nhiều trái cây tạp chất lành. 7 là hại nhi có bệnh, cho ăn cá thịt tạp nhạp. 8 là mới sanh, mẹ con chưa an, để cho những người chẳng lành nhìn thấy chỗ nơi sanh đẻ chưa phân an nguy, có thể làm cho người mẹ chết. Phân an nguy rồi có thể làm cho đứa trẻ bị chết. Thế nào gọi là những người chẳng lành? Nếu như có người mắt vừa nhìn thấy, thấy chết nào đó, hoặc là thấy những tai biến quái gì, mắt họ bất tịnh, cho nên gọi là hạng người chẳng lành. Gặp trường hợp này, nếu dùng vị thuốc Ngu Hoàng, châu sa, nghiền thành ra bột, trộn với mật ong, đặt ngay tại tim đứa bé, có thể khỏi điềm chẳng lành. Chính là ban đêm ẵm trẻ tới lui, bị quỷ dữ đánh. Những trẻ sơ sinh nếu luôn cẩn thận chính việc như trên, thì chúng trọn chẳng đến đổi chết mất. Vừa lúc bấy giờ, thiên ma ba tuần có tha tâm thông ở trong cung ma, biết Phật nói kinh trường thọ diệt tội và Đà La Ni cứu độ trẻ thơ, thì lòng tức giận phát tiếng dữ dội, lo buồn chẳng vui. Ma Dương có ba con gái tuyệt đẹp ra thưa cha rằng: chẳng hay vua cha có gì buồn rầu? Ma Dương liền đáp: Sa môn Cù Đàm ở thành Dương Xá, trong núi linh thú đang vì vô lượng vô biên chúng sanh nói kinh trường thọ, lan rộng cho khắp tất cả chúng sanh được vui sống lâu. Xâm cảnh giới ta, ta khởi ác tâm, nay muốn đem quyến thuộc binh ma đến nơi dẹp trừ. Giả sử chẳng thể ngăn cản Cù Đàm, thì oai lực của ta có thể cản ngăn bịch tai tất cả chư thiên đại chúng, chẳng để cho họ nghe Phật nói kinh trường thọ diệt tội. Khi ấy, ba người con gái, con của ba tuần, dùng kệ can cha: ba con của thiên ma ba tuần, cúi đầu trước mặt thưa với cha, Sa môn Cù Đàm thầy trời người, chẳng phải sức ba hay ngăn cản. Ngày trước dưới gốc cây bồ đề, khi ngài mới ngồi tòa kiết tường, ba đứa chúng con rất xinh đẹp, đệ nhất trong các hàng thiên nữ, trăm cách cử chỉ gợi dục tình, Bồ Tát đều không ý đắm nhiễm. Xem ba chúng con như mụ già, nay thành bậc thầy vô thượng giác. Vua cha dương cung toan hù dọa, gậy gọc binh khí bủa hư không. Bồ Tát xem như trò trẻ nít, không một chút tâm sợ thoái lui. Ngài thành đạo làm vua pháp, cúi xin vua cha dứt ác tâm. Lúc ấy thiên ma ba tuần nghe con nói kệ, liền đem quyến thuộc lén bàn nhau rằng: ta với các người đồng đến chỗ Phật, dùng phương tiện khéo, giả giờ thua cuộc, chịu quy hàng Phật để Phật tin dùng. Nếu được tin rồi sẽ làm mọi cách ma sự chướng ngại kinh này. Ngày đó thiên ma cùng với quyến thuộc đồng đến chỗ Phật, quanh Phật bảy vòng, rồi bạch lên Phật rằng: kính bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói pháp không mỏi mệt chăng? Này còn lãnh đạo các quyến thuộc ma đến đây nghe kinh trường thọ diệt tội, làm đệ tử Phật, cúi mong Thế Tôn chớ trái nguyện con. Bấy giờ Đức Phật quở trách Ma Dương: ngươi ở cung ma, tâm sanh giận tức, dầu được đến đây cũng chỉ giả vờ, rút lui quy hàng, trọng giáo pháp ta, chẳng chấp nhận sự lừa dối của ngươi. Thiên ma ba tuần lấy làm xấu hổ, gương mặt thất sắc, rồi bạch Phật rằng: kính bạch Thế Tôn, con kính kế ngu, làm điều dối trá, xin Đức Phật Thế Tôn với lòng đại bi tha thứ tội lỗi. Nay con được nghe kinh chú trường thọ bảo vệ trẻ thơ, con xin phát nguyện, nếu đời sau này người nào thọ trì kinh trường thọ đây, biên chép đọc tụng, bất cứ chỗ nào con cũng ủng hộ, không để ác quỷ rình tìm tiện lợi. Dầu ở địa ngục, nếu tội nhân nào trong khoảng giây lát nhớ nghĩ kinh này, con sẽ sử dụng thần lực vĩ đại, lấy nước biển lớn tưới xuống tội nhân, khiến địa ngục lớn biến thành ao sen. Bấy giờ lại có la sát ăn thịt con nít, làm bậc thủ lãnh cùng các quyến thuộc đồng loại với mình, từ trên không xuống đi quanh bên hữu Đức Phật nhiều vòng, rồi bạch lên rằng: kính bạch Thế Tôn, con từ vô lượng kiếp trở lại đây, chịu thân la sát quyến thuộc của con nhiều như hàng xa, người nào cũng bị đói khát ép ngặt, chỉ ăn thai non trong bốn đại châu và ăn máu thịt con nít mới sanh. Quyến thuộc chúng con rình chờ chúng sanh vợ chồng giao hợp rồi ăn tinh họ, khiến không thọ thai. Hoặc trong bào thai, con cũng theo vào, làm cho sảy thai, rồi ăn tinh huyết. Mới sanh 7 ngày, chúng con chuyên trình tìm dịp tiện lợi dứt mạng căn chúng. Cả đến trẻ con 10 tuổi cũng vậy. Quyến thuộc chúng con biến làm những thứ vi trùng độc hại vào trong thai nhi ăn tinh huyết trong tạng phủ đứa bé, khiến cho hài nhi ọc sữa tiêu chảy, hoặc bị bụng lớn, hoặc bị nóng lạnh, trong mắt có mủ, cho đến lần lần dứt mạng của chúng. Này đây chúng con nghe Đức Thế Tôn nói kinh trường thọ, diệt các tội chứng, bảo vệ trẻ thơ, dâng theo những lời Đức Thế Tôn dạy, thì quyến thuộc con bị đói bức ngặt, chẳng dám ăn nuốt. Phật bảo La Sát: các ngươi nên thọ cấm giới của ta, sẽ khiến các ngươi bỏ thân La Sát, sanh về cõi trời, hưởng sự vui sướng. Thế Tôn bảo toàn thể đại chúng: nếu có trẻ nít bị mắc bệnh khổ, bảo mẹ đứa bé chia sữa nhiều giọt cho giữa khoảng trống, thí các La Sát và nên thanh tịnh trì kinh trường thọ diệt tội Đà La Ni, biên chép cúng dường thì bệnh trừ lành. Khi ấy, số đông các quỷ La Sát rất là mừng rỡ, bạch Đức Phật rằng: dí được sanh thiên, quý thuộc chúng con chọn chẳng xâm tổn, sữa các trẻ thơ, thà ăn hoàng sắc, trọn chẳng thể ăn máu các hài nhi. Sau Phật diệt độ, nơi nào có thể đọc tụng thọ trì kinh trường thọ này? Nếu có kẻ ác quấy trói pháp sư, hoặc có kẻ ác quỷ phá các trẻ thơ, chúng con sẽ cầm những chài kim can để bảo vệ trẻ, chẳng cho ác quỷ được dịp tiện lợi. Bấy giờ, tất cả vua lớn các trời và quyến thuộc mình, tất cả chúa rồng các vua Dạ Xoa, vua A-tu-la, vua Ca-lầu-la, vua Khẩn-na-la, vua Ma-hầu-la-già, vua Bế-lệ-gia, vua A-tỳ-xá-giá, vua Phú-đơn-na, cho đến vua Ca-tra-phú-đon-na, tất cả các vua mỗi vị cùng với toàn thể quyến thuộc lễ lại Đức Phật, đồng lòng chắp tay nói lên như vậy: kính bạch Thế Tôn, chúng con từ nay bất cứ chỗ nào có thầy tỳ kheo hay tỳ kheo ni, các cận sự nam hay cận sự nữ, hãy ai thọ trì kinh trường thọ này hoặc chỉ biên chép, quý thuộc chúng con thường sẽ bảo vệ các vua chúng con, xua đuổi ác quỷ. Có quỷ dữ nào phấy rối chúng sanh, khiến mắc bệnh khổ, nếu hay thanh tịnh viết trì kinh này, các vua chúng con cấm chỉ các quỷ, chẳng cho gây hại bi khổ chết ngang. Khi đó có vị địa thần Kiên Lao từ tòa đứng dậy bạch Đức Phật rằng: kính bạch Thế Tôn, nếu đệ tử Phật thọ trì bổn kinh trường thọ diệt tội, hộ các trẻ con, địa thần chúng con thường cho chất đất thấm nhuần nơi ấy, khiến trong thân họ tăng thêm thọ mạng. Chúng con thường đem các thứ vàng bạc, các thứ của báo, những loại thóc gạo cung cấp đầy đủ cho người có lòng tin, không thể thiếu thốn, thân được an ổn không hề rầu lo, tâm thường vui vẻ được ruộng phước tốt, không để ác quỷ dứt mạng căn họ. Nếu các hài nhi mới sanh 7 ngày, địa thần chúng con sẽ ủng hộ chúng, không để mất mạng. Bấy giờ trong chúng, lực sĩ Kim Cang bạch lên Đức Phật: kính bạch Thế Tôn, Đức Như Lai nói về kinh trường thọ diệt tội hộ các đồng tử Đà La Ni đây rồi. Các đại thí chủ, các quyến thuộc mình, ai cũng phát tâm thọ trì đọc tụng, biên chép kinh này, cung cấp vật dụng, không để thiếu thốn. Còn có được nghe một đấng Thế Tôn oai đức cao cả, nói đại thần chú, có oai lực lớn, chương cứu kiết tường. Nếu chúng sanh nào nghe lọt vào tai, trăm kiếp ngàn đời, trọn chẳng đoản mạng, tuổi thọ không lường, chẳng khác bệnh khổ, dẫu có bốn ma cũng chẳng nghịch loạn, thọ mạng thêm lớn, sống lâu đến 120 tuổi, chẳng chết nửa chừng, chẳng bị thối đọa. Tất cả Phật tử khổ vì bệnh nặng, nghe đến chú này liền khỏi các quỷ đến đoạt mạng sống, Lực sĩ Kim Cang liền nói thần chú: Đa địa dạ tha, chiên đạt lị, chiên đạt ra tỳ đễ, chiên đạt ra ma hồng, chiên đạt ra bạc đế, chiên đạt ra phủ lê, chiên đạt ra xà di, chiên đạt ra đệ khế, chiên đạt phệ mễ, chiên đột lâu, chiên đạt ra bà ra yết, chiên đạt ra vật đạt khế, chiên đạt ra bà địa di, chiên đạt ra bà mễ, chiên đạt ra khư chỉ, chiên đạt ra lô ký ta bà ha. Đức Thế Tôn dạy: Lành thai, lành thai. Lực sĩ Kim Cang: Nay ông có thể nói về thần chú Kiết Tường hộ các trẻ con, ông sẽ trở thành vị đại đạo sư của khắp chúng sanh. Văn Thù nên biết, thần chú vừa rồi được các đức Phật quá khứ nói ra, dựng lập bảo vệ, khéo có thể tăng thọ mạng trời người, hay trừ tất cả tội nhơ ác kiến, hay hộ tất cả những người trì kinh kéo dài tuổi thọ. Bây giờ Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đấng Pháp Dương Tử rằng: Ta diệt độ rồi, vào đời trượt ác, nếu có tỳ kheo phá hỏng giới cấm, gần tỳ kheo ni hay những gái trinh hoặc sa di ni, uống rượu ăn thịt, gian dâm lẫy lừng, bị hàng bạch y chê bai khinh rẻ, quỷ diệt pháp Phật, kinh doanh những việc bất tịnh của đời, không lòng hổ thẹn, giống như khúc gỗ, nên biết hạng này là kẻ ngũ nghịch, chẳng phải đệ tử của ta, mà là quyến thuộc của ma, là bọn lục sư hạng tỳ kheo ấy, ngay trong hiện đời mắc báo đoạn mạng. Hạng tỳ kheo ni lại cũng như vậy. Nếu luôn sám hối, chẳng tái phạm lại, thọ trì kinh này liền được sống lâu. Lại nữa Văn Thù: Ta diệt độ rồi, vào thời trượt ác, nếu có Bồ Tát phỉ báng người khác, tự khen mình giỏi, chẳng trao truyền kinh Phương Đẳng cho người, hạng Bồ Tát này là bạn của ma, chẳng phải là bạn Bồ Tát chân thật. Nếu luôn hết lòng thọ trì kinh này, biên chép độc tụng, tức được pháp thân chơn thường của Phật. Lại nữa Văn Thù: Ta diệt độ rồi, vào thời trượt ác, nếu có vua chúa giết cha hại mẹ, tru lục sáu thân, không theo pháp vua, giấy binh khắp nơi xâm chiếm nước khác, tội trung can gián bị giết oan uổng, dâm dục lẫy lừng, trái phép tiên dương, phá tháp đập chùa, thiêu đốt kinh tượng, mưa nắng chẳng điều, do vua vô đạo cõi nước đói kém, ôn dịch chết chóc diễn ra khắp nơi, hàng vua chúa này hiện đời đoạn mạng, chết vào địa ngục đọa đại A Tỳ. Nếu như có thể biên chép kinh này lưu thông cúng dường, chí thành sám hối theo phép vua trước, liền được sống lâu. Lại nữa Văn Thù: Ta diệt độ rồi, vào thời trượt ác, nếu có quan lớn hay các quan chức thân hưởng lộc vua, không lòng hổ thẹn, xỉm nịnh bất trung, chuyên làm lừa dối, do hạng tặc thần nên nước chẳng yên, dẫu đến chỗ nào cũng chẳng thi hành pháp luật của nước, xâm lấn trăm họ, buông ý tham tàn, giết người vô tội, chiêm tài sản người, khinh lờn kinh điển, ngăn chướng đại thừa, những hạng như trên hiện đời đoản mạng đọa địa ngục A Tỳ không hẹn kỳ ra. Nếu như có thể sám hối tội lỗi, thọ trì kinh này biên chép độc tùng, liền được sống lâu, hưởng mãi lộc trời. Lại nữa Văn Thù: Ta diệt độ rồi, vào thời trượt ác, kẻ cư sĩ nam, cư sĩ nữ nào tin theo tà giáo, thấy biết điên đảo, chẳng tin chánh pháp, kinh điển đại thừa chúng sanh như vậy, dù có vô lượng trăm ngàn vàng bạc, nhưng lòng tham tiếc, chỉ cầu tài lợi chẳng hay cấp thí, cứu ngặt bất cứ kẻ nghèo khổ nào, chẳng hay biên chép 12 phần giáo thọ trì độc tùng, cầu khỏi vô thường và khổ đường ác. Hạng người như thế, nhà cửa hư hao, chim quái xuất hiện, rắn vào nhà nằm, chó lên mái nhà, trăm tiếng chuột kêu, các loài dã thú tranh nhau đến ngõ, nhiều quỷ ly mị, vọng lượng, đó gọi là quái. Do gặp quái nên tâm bị buồn rầu, do nhân buồn rầu chuốc lấy đoản màng. Nếu hay thọ trì biên chép kinh này lưu thông đọc tụng, ngày đó có thể phá dẹp những thứ quái gở như trên, được mạng sống lâu. Lại nữa văn thù, ta diệt độ rồi, vào thời trượt ác, tất cả những kẻ trai gái lớn lên, kẻ làm cha mẹ, vì sự thương xót mà bị tâm bệnh. Tại vì sao thế? Hoặc có kẻ thanh niên bị xung quân dịch luật vua như thế, không sao thoát khỏi, cha mẹ nhớ nhung, đó là tâm bệnh. Hoặc gái trưởng thành gả về nhà người nhưng bị khinh rẻ trái đạo phu thê, cha mẹ nhớ thương, đó là tâm bệnh. Vì tâm bệnh nên sáo lo khổ sở buồn rầu, nhóm bệnh hiện đời mạng ngắn. Nếu hay biên chép thọ trì kinh này, do oai lực kinh hôn nhân hòa thuận, tâm bệnh tiêu trừ. Lại nữa văn thù, ta diệt độ rồi, vào thời trượt ác, hầu hết chúng sanh không tâm từ bi, sát sanh hại mạng, ăn mười thứ thịt thân của mọi loài. Văn thù nên biết đó không khác gì giết cha giết mẹ, ăn thịt bà con, hoặc vì giết mạng mà lại phá thai, làm việc ấy nên hiện đời đoản mạng. Giả sử những lúc vợ chồng chăn gói bị la sát dữ ăn nuốt bào thai, khiến không con cái, nếu hay biên chép thọ trì kinh này liền khỏi khổ ấy. Lại nữa văn thù, ta diệt độ rồi, vào thời trượt ác hầu hết chúng sanh chẳng biết kiếp trước tạm được làm người, cho là sung sướng, bèn phỉ báng nhau, hoặc cậy quyền hào đủ thứ ác tâm, xem nhẹ mạng người chẳng tin kinh điển, ngạo mạn đại thừa. Người như thế đó hiện đời đoản mạng. Nếu hay dốc lòng tha thiết sám hối, điều phục tâm mình, biên chép kinh này, thọ trì đọc tụng, do sức thiện căn được mạng sống lâu, giả sử có bệnh cũng chẳng chết ngang. Lại nữa văn thù, ta diệt độ rồi, vào thời trượt ác có nhiều chúng sanh, hoặc dân lệnh vua, hoặc cha hay mẹ dạy, mà ở nước khác hoặc nơi đường hiểm, để lo buôn bán tìm kiếm của tiền, vì tài lợi mà ngã mạng cống cao, đánh cờ đánh bạc, gần gũi điếm đàn, giao thiệp bạn ác, chẳng tuân lệnh vua, lời cha mẹ dạy, uống rượu ham dâm, tán thân mất mạng. Dẫu được tiền của nhưng bị rượu mê, chẳng biết đường xá thông nghẽn thế nào, sao phải bị lũ giặc ác cướp của, do đó hại mạng. Nếu hay biên chép thọ trì kinh này, phát thệ nguyện rộng, thì đến nơi nào giặc ác cũng lui, sanh tâm vui mừng, những thú độc dữ chẳng thể nhiễu hại, thân tâm an ổn, được nhiều hàng quý, do lực của kinh được mạng sống lâu. Lại nữa văn thù, ta diệt độ rồi, vào thời trượt ác hầu hết chúng sanh vì nghiệp ác nên chết vào địa ngục, từ địa ngục ra chịu thân súc sanh, dẫu được làm người sáu căn chẳng đủ, mù điếc câm ngọng lùn xấu lưng gù, chịu thân người nữ chẳng biết chữ kinh. Nếu là thân nam nhưng vì nghiệp ác cho nên ngu si căn tánh chậm lục, chẳng thể chuyên đọc kinh trường thọ này, lòng sanh buồn rầu. Bởi buồn rầu nên gọi là tâm bệnh, do tâm bệnh nên hiện đời mạng ngắn. Nếu có thể nhờ bậc thiện tri thức biên chép kinh này, tự đem kinh về, từ trước đến sau một lòng tôn thờ, nhờ chí thành nên công đức vô lượng, nghiệp ác như trước chẳng còn chịu lại, người này hiện đời được mạng sống lâu. Lại nữa văn thù, ta diệt độ rồi, vào thời trượt ác, nếu có chúng sanh sau khi chết mất từ một ngày đến 49 ngày, nếu vì người mất mà gây dựng phước công đức 7 phần, thì người mất chỉ hưởng được 1 phần. Nếu có thể khi người kia còn sống, trong 7 tuần nhật đình chỉ việc nhà biên chép kinh này, hoa hương cúng dường thỉnh Phật hoặc tăng, sắm sanh trai phạm được những công đức như cát sông Hằng, người ấy hiện đời được dài thọ mạng, lìa hẳn nỗi khổ trong 3 đường ác. Nếu đã chết rồi thì nhờ nơi phước của cải chính thân người ấy gây dựng mà được 7 phần. Lại nữa văn thù, ta diệt độ rồi, vào thời trược ác, rất nhiều chúng sanh bất hiếu ngũ nghịch, không lòng nhân từ, dối với cha mẹ, không tình âu yếm, chỉ thờ bà con. Bấy giờ trên không, 4 vị thiên vương quanh khắp 4 châu, nhiều thứ âm nhạc đem theo quyến thuộc, vào 3 tháng chay, đến cõi Diêm Phù, nếu có chúng sanh bị ngang cát bình, thiên vương đi đường vì trừ ác quỷ, khiến bệnh được lành. Xong, những con người bất hiếu ngỗ nghịch, ganh tị tạo ác, quỷ dương hành bệnh, liền lấy hơi độc, hà hơi cho bệnh, khiến bị các thứ ôn dịch trầm trọng, hoặc nóng hoặc lạnh, sốt rét hàng ngày, bị độc tà ma, hoặc bị phong cùi. Nếu như có thể một ngày trong năm đốt hương trải qua, thanh tịnh thân tâm, biên chép kinh này cho đến 7 ngày, thỉnh Phật mời tăng trai tịnh đọc tụng, nhờ căn lành này trọn không bệnh dịch, không bị tật dịch, nên được trường thọ. Lại nữa văn thù, ta diệt độ rồi, vào thời trược ác, chúng sanh phước mỏng, 7 mặt trời hiện. Giả sử không có 7 mặt trời hiện ra thì cũng có những vua chúa vô đạo, khiến trời nắng hạn, bao nhiêu có thuốc, bụi rậm rừng già, trầm giống lúa má, mía, nho, hoa quả từ đất có ra, đều bị khô chết. Nếu quốc vương nào hay các chúng sanh có thể thọ trì đọc tụng kinh này, thì các long vương Nang Đà và Bạc Nang Đà thương xót chúng sanh từ nước biển lớn xối xuống mưa ngọt, tất cả rừng già trăm giống lúa mạ, cây cối thảo mộc đều được tươi tốt. Chúng sanh nhờ nơi oai lực kinh này được dài thọ mạng. Lại nữa văn thù, ta diệt độ rồi, vào thời trược ác, hầu hết chúng sanh đông lường dối trá, được của vô nghĩa, do tội nghiệp đó chết vào địa ngục, từ địa ngục ra chịu thân súc sanh như loài trâu, lừa, voi, ngựa, heo, chó, dê, gà, chim chóc, mũi ruồi, rận kiến. Nếu có Bồ Tát Ma Ha Tát đem lòng từ bi đối với cầm thú ruồi kiến, chuyên đọc kinh này qua tai của chúng, do quay lực kinh tùy loại giải thoát, những súc sanh đó bỏ thân kia rồi được vui sanh thiên. Nếu Bồ Tát nào không lòng từ bi, chẳng thể diễn nói về kinh điển này, người ấy chẳng phải đệ tử của Phật, là bạn của ma. Lại nữa văn thù, ta diệt độ rồi, về đời năm trượt, hầu hết chúng sanh lòng dạ khinh mạng, chẳng tin kinh điển, chê bai Phật Pháp. Nếu những nơi nào có người nói Pháp, họ không lòng nghe, do tội nghiệp đó hiện đời đoản mạng, đọa các địa ngục. Nếu những chỗ nào giảng nói kinh này, những chúng sanh nào có thể đến nghe hoặc khuyên người khác chia chỗ cho ngồi, người ấy chính là rường cột của Phật, được vui trường thọ, chẳng qua đường ác. Vị Bồ Tát muốn chuyển đọc kinh này thì nên thanh tịnh, thiết lập đàn tràng, tùy thất lớn nhỏ đều được tất cả. Lại nữa văn thù, ta diệt độ rồi, tất cả người nữ thân mang thai nghén mà giết sanh mạng, ăn các trứng chim, vì không lòng từ nên hiện đời bị mạng sống ngắn ngủi, đến khi sắp sanh lại bị sản nạn, do khó sanh mà có thể mất mạng, hoặc là quan gia sanh đến báo thù. Hạng người nữ thọ, nếu phát nguyện rộng, biên chép kinh này liền khiến dễ sanh, không các tai chướng, mẹ con an vui, muốn cầu con trai, muốn cầu con gái, tùy nguyện được sanh. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Khi ta nói kinh Trường Thọ Diệt Tội, 12 nhân duyên, Phật tánh thường trụ mà các đức Phật quá khứ chung nói, nếu có chúng sanh thọ trì đọc tụng được nhiều phước lợi, hết tuổi của họ sẽ đầy 120. Khi bỏ thân này chẳng bị khổ gì phong đao xẻ thân, do vì Phật tánh được thân thường hằng kim cang bất hoại, lóng trong thanh tịnh của các đức Phật, niệm niệm vững chắc, thường có Bồ Tát là Quan Thế Âm và Đại Thế Chí nương mây năm sắc, voi trắng sáu ngà, cầm đài hoa sen đón người niệm Phật, sanh về cõi nước của Phật A Xúc, tự nhiên vui sướng chẳng qua tám nàng. Văn Thù nên biết, chúng sanh ngu si chẳng biết chẳng hay, thọ mạng ngắn ngủi như lửa nhán đá, như bọt trên nước, như ánh điện chớp. Sao lại trong ấy chẳng kinh chẳng sợ? Sao lại trong ấy ham nhiều tài lợi? Sao lại trong ấy sanh lòng ghen tị, để rồi trôi dạt trong biển sanh tử? Chỉ có chư Phật, các vị Bồ Tát mới đến bờ kia. Chúng sanh phàm phu quyết sẽ trầm luân. Quỷ vô thường đến bất cứ lúc nào, dầu có vô lượng vô biên vàng bạc, tiền tài châu báu, muốn đem chuộc mạng không thể nào được. Chúng sanh cần phải quán xét thân mình rồi nghĩ như vậy: thân này cũng như bốn con rắn độc, thường bị vô lượng vi trùng rút rỉa. Thân này hôi thối, bị trói buộc trong lao ngục tham dục. Thân này đáng ghét, dường như chó chết. Thân này chẳng sạch, chính lỗ thường chảy. Thân này như thành la sát trong đó. Thân này chẳng bền, sẽ bị diều quạ chó đói ăn nuốt. Hãy bỏ thân nhơ, cầu tâm Bồ Đề. Nên quán thân này lúc bỏ mạng sống, mồ hôi toát ra, hai tay trống rỗng đau đớn khó nhẫn. Lúc mạng căng dứt một ngày, hai ngày cho đến năm ngày, sình chướng bầm tím, máu mủ chảy ra, cha mẹ vợ con chẳng ưa nhìn thấy. Đến khi xương thân rã ra trên đất, thì các lóng đốt rơi rớt bừa bãi, xương tai, xương đùi, xương sườn, xương sống, xương đầu, xương sọ, mỗi cái mỗi nơi, da thịt ruột rà, gan thận tim phổi bị dòi rút rỉa. Sao lại trong ấy chấp càng có ngã? Bấy giờ tất cả vàng bạc ngọc ngà tiền của kho đụng trong lúc sanh tiền đâu còn quan hệ gì với ta nữa. Nếu chúng sanh nào muốn khỏi khổ ấy thì chớ nên tiếc. Nước thành vợ con, đầu mắt tỉ não biên chép kinh này, thọ trì đọc tụng 12 nhân duyên là tạng bí yếu của các đức Phật, lưu thông cúng dường, thì trong mỗi niệm sẽ thành tựu tâm vô thượng Bồ Đề, không một điều gì có thể phá hoại, trọn chẳng chết non vì nạn hoạn tử. Khi Đức Thế Tôn ở giữa đại chúng nói về giáo pháp 12 nhân duyên, Phật tánh thường trụ, thì cả đại hội, các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ tám bộ trời rồng, hạng nhân, phi nhân, vua Ba Tư Nặc cùng các quyến thuộc, vô số đại chúng đều giác ngộ tâm vô thượng Bồ Đề, chứng vô sanh nhẫn. Tất cả đều khen là chưa từng có, một lòng đảnh lễ hoan hỷ thực hành. Đức Phật nói kinh Trường Thọ Diệt Tội hộ chư đồng tử Đà La Ni.